Hôm nay loạt bài về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong tuần qua, chúng ta đã đọc ở trong Luca đoạn 10 câu 25 đến qua 37, cũng chính đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta học đề tài về Thầy dạy luật trong ẩn dụ của Đức Chúa Giê-xu về người Sa-ma-ri nhân lành. Và hôm nay, chúng ta cũng tiếp đọc trong Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37, cũng ở trong khúc Kinh Thánh này chúng ta học một đề tài khác, đó là ba hạng người trong ẩn dụ người Samari nhân lành. Chúng ta còn hai bài nữa tôi muốn chia sẻ những ngày sắp tới ở cũng trong đoạn này nữa, để chúng ta học về ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trên đời này mỗi người chúng ta có một lối sống riêng, từng quan niệm và ý thích của mình. Có người thích sống nhờ người khác, lấy của người làm của mình. Có người thích sống tự chủ, ích kỷ, không nhờ vả ai, cũng không muốn ai làm lụy tới mình cả. Cũng có người thích cuộc sống chia cơm xẻ áo cho những người khác, có đó là niềm vui và bổn phận đạo hạnh của mình. Ở trong Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua, có thuật Chúa Giê-xu có kể một ẩn dụ và thí dụ như sau. Một lần kia Đức Chúa Giê-xu gặp thầy giải luật, Ngài kể cho ông ấy câu chuyện như thế này. Có một người từ Jerusalem xuống thành Jericho. Trên đường đi, người này không may gặp bọn cướp. Họ lột sạch cả tư trang đồ đạc, rồi đánh cho mình mẩy bị thương tích, quăng bên vệ đường, rồi bỏ đi. Kinh Thánh cho chúng ta biết là một chập sau, có một thầy tế lễ đi ngang qua, thấy người bị nạn, thầy tế lễ này nhìn qua, rồi bỏ đi, không đoái hoài gì tới. Một chập sau nữa, thì có một người Li-vi đi ngang qua, người Li-vi này khá hơn thầy tế lễ là tiến tới gần, nhìn người bị nạn này quằn quại trong vũng máu đó rồi cũng bỏ đi. Và cuối cùng thì có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịch lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, người này lấy hai denier đưa cho chủ quán và dặn rằng: xin làm ơn chăm sóc dùng người bị nạn này, nếu có tốn nhiều thêm nữa tôi sẽ trả lại và trả cho, đừng lo. Theo câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu đề cập đến ba hạng người với ba triết lý sống khác nhau. Hạng người thứ nhất là kẻ cướp, tức là đạo tặc. Khắp thế giới ngày nay, thưa quý bạn chăm, hạng người này rất là nhiều, nơi nào cũng có, nước nào cũng có. Báo chí hàng ngày đăng tải đầy dẫy tin tức về trộm cướp xảy ra. Ở tại Pháp này, quý bạn chăm biết không, cứ chưa đầy một phút thì có một vụ trộm cướp xảy ra trong đất nước này. Ở tại Việt Nam thì khỏi nói, trộm cướp xảy ra hàng ngày nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và chúng ta là những người mà ở nước ngoài trở về, đôi khi cũng là miếng mồi cho những kẻ cướp bóc đó nữa. Khi thấy một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, kẻ cướp này ra tay ngay, lột giật hết tư trang đồ đạc, rồi Kinh Thánh nói rằng đánh cho mình mẩy bị thương tích nặng nề, nửa sống nửa chết, rồi quăng bên vệ đường tẩu thoát. Triết lý sống của kẻ cướp này là gì, thưa quý bạn xem? Đó là tự coi của cải của người ta là của mình. Anh ta trở thành kẻ tham lam và hại người, đi ngược lại với điều răn của Chúa. Ở trong suốt cái Giê-xu ký đoạn 20 câu 13 đến câu 17 chép rất rõ: người chớ giết người, người chớ phạm tội tà dâm, người chớ trộm cướp, người chớ tham nhà kẻ lân cận người, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người. Nhưng kẻ cướp này thì đi ngược lại với lời dạy dỗ và nhất là điều răn của Chúa. Họ phạm điều răn này cách nặng nề, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Họ tham lam, họ cướp bóc, họ đánh đập người ta không thương xót nữa. Những người sống theo triết lý đạo tặc thường vi phạm các điều răn này. Nhưng đối với chúng ta là con cái của Chúa, được là Đức Chúa Trời dạy dỗ, chúng ta đã sống theo lời của Chúa dạy, chúng ta yêu thương và tôn trọng tha nhân. Triết lý sống của đạo tặc này là một điều không thể xảy ra trong đời sống của chúng ta là con cái của Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Dân Israel ngày xưa rất hãnh diện về nếp sống, nhưng có một lần Đức Chúa Trời trách dân Israel một cách nặng nề vì họ đã ăn trộm của Ngài, tức là cướp bóc tiền của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 câu 10, Đức Chúa Trời đã nói rằng: người ta có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm của Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Luật lệ của dân Israel ngày xưa rất rõ ràng. Dân Israel được chia ra làm 12 chi phái. 11 chi phái khi vào xứ Canaan thì được chia sản nghiệp, tức là chia đất đai sản nghiệp. Chỉ có một chi phái là chi phái Lê-vi không được chia, và chi phái này được phân bổ sống rải rác trong 11 chi phái khác để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy trong điều răn Đức Chúa Trời dạy rằng phải 11 chi phái kia phải dâng phần 10 để lấy phần 10 đó mà nuôi người Lê-vi, vừa làm thề tế lễ, vừa lo đền thờ, vừa ca hát, vừa lo điều hành công việc trong dân sự đối với Đức Chúa Trời. Dân Israel đáng lẽ phải làm điều đó, nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời trách họ vì họ đã ăn trộm của Ngài. Thay vì dân đúng như vậy thì họ không dân, họ giữ lại cho mình. Đức Chúa Trời cho họ 9 phần, chỉ có một phần mà thôi, nhưng mà họ cũng tước đoạt luôn. Kinh Thánh nói rất nhẹ là ăn trộm, nhưng nếu chúng ta diễn tả mạnh mẽ hơn thì đó là chẳng ăn cướp của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời cho 9 phần rồi, mình chỉ có một phần thôi mà mình giữ lại. Có một số người nghĩ rằng tôi giữ lại để tôi cũng hầu về Chúa ở nơi khác. Nhưng Đức Chúa Trời dạy rằng hãy đem hết phải phần 10 vào kho, và kho đó là nơi mà chúng ta đang thụ hưởng hầu việc của Chúa Trời trong hội thánh. Nếu tất cả con Chúa mà ở trong một hội thánh mà đem phần 10 dân hiến một chỗ nơi khác thì hội thánh này làm sao sống? Rồi chúng ta làm sao hầu việc Chúa? Hội thánh làm sao phát triển, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta đã lấy của Đức Chúa Trời để cho một nơi khác mà không đem vào kho của Đức Chúa Trời. Cho nên dân Israel được Đức Chúa Trời nói rằng họ ăn trộm của Đức Chúa Trời là nhẹ lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hội thánh ngày nay nhờ có lòng yêu thương của con cái của phần 10, cho nên hội thánh có ngân quỹ để điều hành, mướn và nhà thờ, rồi lo bộ phận này bộ phận khác. Chúng ta đã thấy, cảm tạ ơn Chúa, trong những năm qua con cái của Chúa hết lòng yêu mến Chúa đã dâng vào trong hội thánh cách dồi dào, và vì vậy mà hội thánh có đủ ngân sách tài chánh. Do vậy chúng ta còn nhiều cái phương pháp khác để hầu việc Chúa ở giữa hội thánh, chúng ta sẽ học sau này. Và như vậy thì dân Israel đã bị Đức Chúa Trời lên án là ăn trộm của Ngài. Triết lý của kẻ cướp này là của anh, là của tôi. Có nghĩa là họ lấy của người khác cho mình. Chúng ta được thụ hưởng ơn của Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng những nhận cho mình nhưng mà còn đem chia sẻ cho những người khác nữa. Và triết lý của chúng ta không phải là triết lý của kẻ cướp, nhưng mà triết lý của những người yêu mến Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, hạng người thứ hai trong câu chuyện Chúa kể là thầy tế lễ và người Lê Vi. Khi đi đường gặp kẻ bị cướp quằn quại đầy mình, thầy tế lễ và người Lê Vi làm gì? Như chúng ta đọc khúc kinh thánh này, tới gần nhìn rồi bỏ đi, không làm gì cả. Triết lý sống của hạng người này là triết lý của chủ nghĩa cá nhân. Của tôi là của tôi, của anh là của anh. Tôi sống cho tôi trước đã. Triết lý sống của chủ nghĩa cá nhân là một triết lý sống ích kỷ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ lo cho mình, chỉ muốn cho mình yên thân, không cần biết đến những người khác. Có thể chúng ta nhìn một cách thảm thương rồi bỏ đi mà thôi. Những người theo triết lý sống này không làm hại kẻ khác, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng cũng không biết lo nghĩ tới kẻ khác. Những người theo chủ nghĩa cá nhân này ít chịu dấn thân lo cho người khác, lo cho hội thánh, lo giúp đỡ anh em của mình. Có khi đi nhà thờ rồi lặng lẽ trở về, không nghĩ về tới tương lai của hội thánh, không nghĩ gì tới nhà thờ, công việc của Chúa ra sao thì những người khác lo mà mình không lo gì cả. Thầy tế lễ và người Lê Vi, những người sống theo triết lý cá nhân này, họ không làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp dạy gì? Đức Chúa Giêsu hỏi thầy dạy luật, trong luật pháp có dạy điều chi? Ở trong Luca đoạn 10 câu 27, người thầy dạy luật này đáp ngay: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân như người mình. Tóm tắt, điều răn của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời chỉ có hai điều chánh mà thôi. Thứ nhất là kính Chúa, thứ hai là yêu người. Thứ nhất là đem hết sức lực, linh hồn, trí khôn của mình để kính mến Chúa, và thứ hai là yêu người lân cận như mình. Nhưng thầy tế lễ và người Lê Vi này đáng ra phải giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ chỉ giữ có một nửa mà thôi thưa quý ông bà anh chị em. Kính Chúa mà thôi, họ nghĩ kính Chúa là đủ rồi, mà không cần yêu người lân cận như mình, tức là không yêu người. Vì không yêu người lân cận như mình, cho nên họ đành bỏ mặc nạn nhân quằn quại trong vũng máu đau thương, nửa sống nửa chết đó mà đi. Và dĩ nhiên giữ luật pháp có phân nữa là không giữ gì cả. Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nói mình yêu Đức Chúa Trời mà không người yêu người lân cận, vì Chúa Giêsu dạy gì? Nếu chúng ta không yêu được cái người mà chúng ta thấy được thì làm sao có thể yêu Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được? Nhiều người nói tôi yêu Đức Chúa Trời, nhưng mà một mặt khác chúng ta không yêu người lân cận của mình thì làm sao nói tôi yêu Đức Chúa Trời được, phải không? Người mình thấy được mà không yêu, Đức Chúa Trời mình không thấy được mà mình nói mình yêu là sao được, phải không thưa quý bạn chứ? Ai nói yêu Chúa mà không yêu người tức là chưa yêu Chúa gì cả. Nếu có chỉ yêu Chúa bằng môi miệng hình thức ở bên ngoài mà thôi. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 14-17 nói gì? Kinh Thánh chép rằng: hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn của uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Vì đức về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Triết lý của những người sống theo chủ nghĩa cá nhân là một triết lý mà người Cơ Đốc nhân cần phải suy nghĩ cho kỹ lại. Đây là một triết lý coi mình là quan trọng, là Chúa là chủ, đồng thời cũng là một triết lý của những người theo Chúa nửa vời, thiếu bông trái của tình yêu thương, coi mình là Chúa của mình, chỉ lo cho mình mà không lo cho ai khác nữa. Chủ trương của người theo chủ thuyết này, của tôi là của tôi, của anh là của anh, tôi không đụng chạm tới anh, và tôi chỉ lo cho tôi mà thôi. Và đây là một triết lý đi ngược lại với đời sống của Cơ Đốc nhân, phải không thưa quý ông bạn chị em? Chúng ta chẳng những lo cho mình, nhưng mà đồng thời cũng còn phải lo cho người khác nữa, thưa quý ông bạn chị em. Chúng ta kính thờ Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cần phải hầu việc Chúa trong mọi lãnh vực, trong đó có giúp đỡ những người thiếu thốn. Hạng người thứ ba trong câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể về người Samari nhân lành này, Chúa nói tới một người Samari. Người Samari này đi đường gặp người bị nạn, ông không bỏ đi, nhưng mà ông xuống lừa rồi lấy dầu hoa súc rồi băng bó lại. Băng bó xong thì đỡ người này lên trên lưng con lừa của mình, rồi chở vào trong nhà quán, ở tại đó chăm sóc cho người này cách cẩn thận. Rồi bữa sau vì phải đi công tác, người này nói với chủ quán rằng: ông ơi, xin làm ơn giúp đỡ người này, có tốn bao nhiêu nữa tôi sẽ trả cho. Bây giờ tôi đưa cho ông hai đơn em này để chăm sóc, còn thiếu nữa trả lại tôi sẽ trả cho. Triết lý sống của người Samari nhân lành này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Là triết lý sống mà Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải học. Của tôi là của anh. Người kẻ cướp thì nói rằng: của anh là của tôi, tôi quyền cướp lấy của anh, tôi lấy của anh. Thầy tế lễ và Lê Vi thì nói rằng: của tôi là của tôi, của anh là của anh, không đụng chạm với nhau thì tốt rồi. Nhưng triết lý sống của người Samari trong câu chuyện mà Chúa Giêsu kể đây là triết lý đặc biệt của tôi là của anh. Tôi có điều gì tôi san sẻ cho anh, tôi có điều gì tôi có thể giúp anh, tôi giúp cho anh. Anh đang hoạn nạn trên đường đi bị cướp, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Bởi vì cái gì của tôi là tôi san sẻ cho anh, của anh. Ở trong Luca đoạn 10 câu 32, Đức Chúa Giêsu kể rằng: xong có một người Samri đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, áp lại để dầu rượu sức rồi cho tiền bạc vân vân. Người Samari này chia sẻ sức lực của mình dìu người bị nạn, cứu chữa, thoa bóp vết thương, lại còn chia sẻ tiền bạc cứu chữa cho người bị nạn nữa. Ông sẵn sàng đem cả sức lực của mình, không sợ hãi gì cả, cứu giúp người này giàu mệt nhọc, giàu đáng phải mình không phải gánh nặng như vậy, sẵn sàng gánh nặng rồi cứu giúp người này. Đây là một triết lý sống mà Chúa Giêsu muốn gửi gắm cho chúng ta là những người tin nhận Ngài. Triết lý của Cơ Đốc giáo, triết lý của tình thương, cần phải thể hiện tình thương đó cho những người khác. Chúng ta cần phải ra đi truyền giáo, đem tình thương của Chúa cho những người khác. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta, Ngài đưa chúng ta vào trong sự cứu rỗi, Ngài đưa chúng ta vào trong sự bình an và phước hạnh. Chúng ta hưởng hoàn toàn những ơn phước dồi dào nơi Chúa của chúng ta. Chúng ta đã thừa hưởng ơn phước đó cách dồi dào từ ở trong đời sống của mình. Bây giờ chúng ta cần phải chia sẻ cho những người khác, đi ra nói về Chúa cho những người khác. Vì vậy mà quý ông bà anh chị em không lấy làm lạ, có những người ở những các nước Tây Phương, họ bỏ nhà bỏ cửa của mình, cả tài sản của mình cũng bán đi để đi những cái nước xa xôi để đi truyền giáo. Họ sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình. Họ sống theo triết lý sống là của tôi, là của anh. Tôi có, tôi chia sẻ cho anh. Tôi có được sự cứu rỗi, tôi chia sẻ sự cứu rỗi cho anh. Có một số người khác sẵn sàng giúp đỡ những người bị thương tích, thù hận bởi chiến tranh. Họ lập ra hồng thập tự để đưa cứu giúp tất cả những người đó. Có những người sẵn sàng bỏ ra tiền bạc cứu giúp những người thiếu thốn, mua quần áo, đồ ăn để giúp đỡ họ. Và thậm chí thì cũng lo nhà cửa cho họ nữa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì bởi tình thương của Chúa dồi dào trong chúng ta. Chúng ta học được lời của Chúa dạy cho người trong ẩn dụ người Samari này. Chúng ta đã dâng hiến chẳng những lo cho hội thánh mà còn lo giúp cho những người nghèo khổ ở tại Việt Nam nữa. Chúng ta có một vụ việc đất mới giúp nhà tình thương, các nhà tình thương cho những người khác, giúp cho những người nghèo, những sinh viên nghèo vân vân, và nhiều cứu giúp khác nữa. Cảm tạ ơn Chúa, quý bạn em đã nỗ lực đã giúp đỡ. Và trong mùa hè này tôi đã nhận được 5 nơi xin 5 ngôi nhà tình thương. Và cảm ơn Chúa thì trong những năm qua quý bạn em đã tích góp được và chúng ta có thể cất được nhà tình thương này. Còn nhiều nơi nữa chắc chắn rằng chúng ta sẽ cung ứng theo ơn của Chúa cho chúng ta để chúng ta giúp đỡ những người khác. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi tình thương của Chúa Giêsu và bởi những người được cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Chúng ta thấy đạo của Chúa là đạo của tình thương, mở ra rất nhiều hội thiện nguyện để giúp đỡ cho những người nghèo khó. Có những hội cứu tế xã hội, có hội thì lo giảng tin lành, có hội thì lo cứu giúp những người bị thương tích, đủ thứ hết. Thưa quý bạn xem, chúng ta thấy tất cả những cơ quan mà chúng ta thấy hiện nay giúp đỡ cho toàn thể nhân loại trên thế giới này đều đa số phát xuất từ đạo của Chúa. Thưa quý bạn xem, cảm tạ ơn Chúa vì họ học được triết lý sống của người Samari nhân lành này trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã kể. Của tôi là của anh, cái gì tôi có tôi sẽ chia sẻ cho anh. Và đây có phải là triết lý sống của tôi và quý bạn cho em không? Chúng ta đã nhận được quá nhiều ơn của Chúa rồi, chúng ta đã nhận được sự ban cho của Chúa rồi, và chúng ta có sẵn sàng để chia sẻ cho những người khác không? Chúng ta có đến với những người đau khổ trong trần gian này để giúp đỡ họ không? Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em học ẩn dụ này về ba hạng người. Xin Chúa cho chúng ta chọn một hạng người để sống đúng với lời của Chúa. Kẻ cướp thì với triết lý là của anh là của tôi, chỉ cướp giật mà thôi. Thầy tá lễ và người Lê Vi giàu là đạo đức, nhưng cuộc sống có nửa vời, chỉ kính Chúa mà thiếu yêu người. Của tôi là của tôi, của anh là của anh, không có lộn xộn, không có chia sẻ nhau được. Chỉ có người Samari nhân lành này mới sống đúng lời của Chúa, đạo của Chúa. Theo quý bạn cho em, của tôi là của anh. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em học khúc kinh thánh này. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em sẵn sàng đứng lên phục vụ Chúa giữa hội thánh, đem tin lành của Chúa rao ra và có thể gửi tiền vào các quỹ truyền giáo ở khắp nơi để lo công việc của Chúa, cũng như đồng thời chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, những người thiếu thốn, người thương tích, hoạn nạn trong thế giới này, nhất là ở tại Việt Nam của chúng ta. Cầu xin Chúa cho tôi và quý hoàng đem học lời này. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta làm theo lời của Chúa dạy dỗ ở đây là kính Chúa và yêu người. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý hoàng cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.